trình hỏi đáp y học tối thứ tư hàng tuần của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Trà My kính chào quý vị. Thưa quý vị, tỏi không những là một loại gia vị cần thiết không thể thiếu trong ẩm thực của chúng ta hàng ngày mà nó còn mang lại nhiều công dụng rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, bên cạnh những tác dụng độc đáo, tỏi cũng có những tác dụng phụ rất tiềm ẩn nếu chúng ta không hiểu rõ và không biết cách dùng hợp lý. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những thông tin bổ ích và những khuyến cáo cần thiết từ giới chuyên môn về công dụng, lợi hại và rủi ro của tỏi và cách dùng tỏi sao cho có lợi và hợp lý nhất cho sức khỏe với bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh, người có nhiều chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng từ California, Hoa Kỳ. Trà My cảm ơn bác sĩ Khanh trở lại với chương trình hôm nay.
Xin chào Trà My, xin kính chào quý vị khán giả.
Thưa bác sĩ, nói về tỏi lợi ích và công dụng cũng như tác hại đối với sức khỏe của mình thì người ta lâu nay vẫn biết rằng là tỏi có rất nhiều giá trị về dinh dưỡng cũng như giá trị về gọi là bảo vệ sức khỏe. Có những cái điều mà rất tốt từ tỏi mà nếu sử dụng tốt sẽ mang lại nhiều mặt lợi ích cho sức khỏe của mình. Nói về lợi ích của của tỏi đối với sức khỏe thì Trà My sẽ xin lần lượt đi từng cái lợi ích của nó từ cơ quan bộ phận bên ngoài đến bên trong để xem coi tỏi giúp ích như thế nào đối với sức khỏe và sau đó chúng ta sẽ tìm những tác dụng phụ nếu có. Thưa bác sĩ, Trà My nghe nói tỏi có nhiều cái công dụng rất là đặc biệt, nhất là với hệ miễn dịch. Người ta nói rằng nếu mà hệ miễn dịch yếu thì tỏi cũng có thể giúp ích tăng hệ miễn dịch. Và trong người của mình thì cái hệ miễn dịch nó rất quan trọng. Mình mạnh hay là mình yếu, mình bệnh hay mình khỏe là cũng nhờ hệ miễn dịch. Thì bây giờ xin hỏi bác sĩ, tỏi có tác dụng gì không đối với hệ miễn dịch của mình và tác dụng ra sao?
Dạ vâng, cảm ơn Trà My. Thưa quý vị khán giả, thì những cái gì mình nói là thường thường mình muốn chia sẻ với quý vị căn cứ trên những cái tài liệu y tế thưa quý vị. Nếu mà quý vị lên cái trang mạng đó gọi là NIH, là National Institute of Health, thì cái trang mạng này đó quý vị là của chính phủ, nhưng mà được các nhà trường đại học, cơ quan nghiên cứu họ đăng những cái bài báo vô. Thì có rất là nhiều bài, có nhiều bằng chứng thưa quý vị, ở một cái lĩnh vực là lĩnh vực khoa học, nhưng mà để mà phổ biến, để mà tất cả mọi người áp dụng thì bằng chứng cần phải có nhiều hơn, nhưng mà bằng chứng là có thưa quý vị. Họ đã thấy đó là các cái chất trong cái tỏi có cái khả năng để mà nó tác động vô những cái mạch cầu của mình và những cái tế bào, mấy cái bào tế bào của hệ thống hạch, tức là tế bào liên quan tới hệ miễn dịch của mình được tăng cường và được mạnh hơn thưa quý vị.
Như vậy là tỏi có lợi ích đối với hệ miễn dịch. Lợi ích này thì nó lợi ích như thế nào cũng xin bác sĩ giải thích rõ hơn. Nó tăng lên hệ miễn dịch cho mình hay là nó giúp hỗ trợ duy trì hệ miễn dịch hay nó giúp mình chống chọi lại với những cái vi trùng, vi khuẩn lạ xâm nhập từ bên ngoài vào cơ thể?
Đấy, vâng. Thì thường thường họ sẽ dùng cái từ là boost, boost nghĩa là họ là tăng cường thưa quý vị. Bằng chứng là họ làm những cái thí nghiệm, ví dụ như là họ thử một vài loại vi khuẩn như là Staphylococcus hay là các loại vi khuẩn mà con người mình thường xuyên tiếp xúc, và để vô những cái đĩa gọi là petri dish, tức là những vi khuẩn đó họ để vô những cái đĩa thí nghiệm thưa quý vị. Và khi họ để cái tinh chất của cái tỏi vô thì những cái vi trùng này, một là chết, hai là nó không phát triển được, cho nên là cái đó là cái phương pháp mà bằng cái cách mà nó tăng hệ miễn nhiễm cho mình. Nhưng mà cụ thể đó là nó đưa vô cái hệ thống bạch cầu của mình ấy, là hệ thống miễn dịch của mình thưa quý vị. Cho nên là cái đó là mình sẽ khỏe hơn và có thể chống chọi được rất là tốt khi mà bị xâm nhập những cái vi trùng cảm cúm vào người thưa quý vị.
Cũng liên quan tới cái chuyện cảm cúm và hệ miễn dịch thì qua cái mùa dịch vừa rồi, đại dịch Covid, thì có rất nhiều những thông tin nói về tỏi và cũng có rất nhiều những lời khuyên dân gian truyền miệng cũng có và trên truyền thông đại chúng cũng nghe nhắc tới là trong lúc mà chống Covid, chống vi trùng, chống nhiễm trùng Covid đó, thì cũng có nhiều người kêu rằng là dùng tỏi để chống. Có người thì nói rằng là ăn tỏi nhiều thì miễn dịch cao, vi trùng virus nó vô nó chết hết. Có người thì nói ngậm tỏi trong miệng thì virus nó không có tuột xuống cái cổ họng đi xuống trong người được. Có người thì nói cứ làm sao mà có xông tỏi, có cái hơi tỏi vô cái đường mũi của mình đó, để trong cái đường mũi nó có cái tinh chất của tỏi, nó kháng khuẩn diệt khuẩn và nó cản trở, nó diệt virus Covid chết ngay tại đó. Thì cũng xin hỏi bác sĩ, tỏi có cái tác dụng như thế nào trong việc phòng chống và tiêu diệt virus, vi khuẩn, vi trùng và cảm cúm thưa bác sĩ?
Vâng, thưa quý vị, nếu mà nói cụ thể trong cái tỏi đó quý vị, nó có những cái chất gọi là phytochemical, tức là những cái dược chất trong cái tỏi. Thực ra nó có nhiều chất lắm thưa quý vị, nhưng mà cái chính đó, cái chất nó gọi là cái allicin thưa quý vị. Thì cái chất này trong cái tỏi đó, nó cần phải có cái sự gọi là, bởi vì nếu mà quý vị mà ăn tỏi không á, chưa chắc là có cái hiệu nghiệm. Nếu mà mình hiểu rõ về cái tỏi đó thưa quý vị, thì cái cách mình ăn tỏi nó rất là quan trọng. Nói là ví dụ như là Trà My vừa nhắc qua là xông tỏi, ăn tỏi, ngậm tỏi, đủ kiểu hết quý vị. Nhưng mà sự thật ra đó là nếu mà mình hiểu về cái khoa học của cái tỏi, vì thưa quý vị, rất là nhiều nhà nghiên cứu về tỏi, các nhà bác học về ngành y khoa thì họ biết nhiều lắm quý vị. Thì quý vị hình dung như thế này nè, trong cái tỏi đó nó có hai chất, một chất nó gọi là allicin, một chất gọi là allicinase. Trong cái tỏi nó có hai cái chất khác nhau nằm ở trong cái tỏi, nhưng mà nó cần phải có sự, một là mình đánh dập cái tỏi ra, hai là cái vị cắt cái tỏi ra, hai là cái vị nhai cái tỏi. Nhưng mà cái tỏi đó đó, cái vị phải để khoảng trong 10 đến 15 phút, thì hai cái chất trong cái tỏi đó nó được gọi là nó với gọi là activate đó. Không biết Trà My dùng cái từ cho đúng là activate.
Nó mới tiết ra, nó mới có nó mới có tác dụng.
Yeah, tức là hai cái chất trong cái tỏi, là trong cái tỏi chứa hai chất và có cần phải sự đánh dập cho nó, hai chất nó tiếp xúc với nhau. Thì trong khoảng 10 đến 15 phút thì nó với tới cái điểm gọi là peak, là cái điểm cao nhất mà cái chất allicin đó, là cái chất và là chất kháng sinh đó quý vị. Nó mới giúp được cho mình. Và nếu mà quý vị mà cầm cái miếng tỏi, quý vị nuốt hẳn miếng tỏi đi, thì sẽ không còn cái sự tác dụng mà cái bảo vệ như mình muốn nữa. Cho nên cái cách dùng tỏi rất là quan trọng. Thì chính cái chất đó, đó quý vị, là cái chất kháng sinh trong cái tỏi để giúp cho cái hệ miễn dịch của quý vị và có thể giết được vi khuẩn. Nhưng mà đặc biệt đó quý vị, là nếu mà quý vị mà biết là tỏi mình mà để lâu quá đó thì nó lại không còn cái tác dụng đó nữa. Và quý vị cũng để ý là nó có vài cái tỏi khác nhau, có tỏi để lâu, có tỏi cố tình để lâu, có tỏi thì ăn sống ăn tươi, và có tỏi thì quý vị cũng nghe coi tỏi đen. Thì mỗi một cái tỏi sẽ có một cái tác dụng khác nhau, chứ không phải tỏi nào cũng như mình ăn tỏi, nhưng mà nó tùy theo cái giai đoạn mình ăn thì sẽ có những cái lợi ích khác cho quý vị.
Dạ, và cũng thì theo cái cách mình tiêu thụ như thế nào thì mới có cái lợi ích như mong muốn. Dạ, như bác sĩ
Yeah.
nói là nó có công dụng kháng sinh, nó có công dụng chống cảm cúm, như vậy là về ngừa bệnh là có. Nhưng mà bây giờ xin hỏi kỹ, nếu mà muốn ngừa cảm cúm đó thì dùng tỏi ngừa đó thì dùng ngừa như thế nào, ngay từ khi có triệu chứng đầu tiên của cảm cúm, của virus, của COVID thì mình nhai tỏi sống hay là mình giã nhuyễn mình ăn cho kèm với cơm hay là mình hít hửi như thế nào, xin bác sĩ hướng dẫn.
Dạ vâng, thật sự ra cái tỏi nó, nếu mà mình nói về tỏi tươi, tỏi sống đó quý vị, cái cách mình vừa nói vừa rồi đó, thì nó là có cái chất kháng sinh gọi là trực tiếp. Nhưng mà như vậy đó là quý vị có thể ăn vô cơ thể của quý vị. Nhưng mà còn nếu mà sự thật mà quý vị mà muốn tăng hệ miễn nhiễm trong cơ thể đó, thì cái thời gian thì cần phải lâu hơn. Mình thường ít nhất là phải tới 3 tháng trời thì quý vị mới tăng được cái hệ miễn nhiễm của mình trong cơ thể. Nhưng mà cái đó đó thì thường thường á, người ta ăn gọi là cái tỏi mà đã lên men rồi quý vị. Cái tỏi lên men á, cái tỏi họ thường họ để là trên trên gần 2 năm trời, tức là khoảng 20 tháng quý vị. Người ta ủ cái tỏi đó thì nó biến thành một cái vị thuốc. Thì cái đó đó là trong cái tỏi đó nó có một cái chất gọi là SAC. Cái chất này đó là cái chất mà có cái hàm lượng rõ ràng. Họ biết là có thể giúp tăng hệ miễn nhiễm cho mình, và họ có bằng chứng cụ thể cho mình cho vấn đề đó. Còn nếu mà quý vị ăn tỏi sống á, thì có thể là cái tác động của cái trụ sinh là cái cao nhất, ví dụ là quý vị trực tiếp giết đi vi trùng cảm cúm trong cái cổ họng của mình, hay là những cái mình nói quý vị hồi nãy là như là trong cái đĩa mà họ để thí nghiệm á, họ nhỏ cái nước tỏi nó vô và chính cái vi trùng không phát triển được hoặc là nó chết đi, thì nó phải là vô cái cách xài đôi khi có thể là dân gian họ dùng, họ nhỏ vô mũi, hay là họ 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 xài một cái cách nào đó vô cái tế bào của mình. Nhưng mà nó cũng có nhiều vấn đề lắm quý vị, tại vì khi mình nhỏ vô mũi hay cái da của mình ấy, có thể nó bị cháy da, hư da, hay là bị sót, bị đau. Cho nên cái đó là dân gian có xài thưa quý vị, nhưng mà chưa chắc phải là cách hay nhất, tại vì mỗi một cơ thể một khác. Và khi họ chỉ có khuyên mình là ăn tỏi như bình thường thôi, không có phải là quá mức một cái gì hết, thì quý vị sẽ an toàn hơn. Nhưng mà mình nói về, khi nói về khoa học mà về sự chứng minh á, thì cái cách chứng minh là họ có chứng minh được là như vậy. Nhưng mà còn cái cách tiêu thụ đó thì thường thường trong trong ngành y thì mình lại thành là thuốc, và đa số là dùng những cái tỏi là tỏi tỏi lên men qua 20 tháng.
Cái tỏi lên men bác sĩ nhắc tới đó là không biết có phải là cái tỏi ngâm giấm không, tại ngâm giấm nó cũng lên men, thì không biết cái tỏi bác sĩ nói có phải là cái tỏi ngâm không hay là nó lại khác nữa.
Dạ vâng, à, cũng xin lỗi quý vị, vì khi mình dùng cái từ tỏi tỏi lên men cũng không có chính xác lắm. Có thể mình nói chính xác hơn á, thì từ người Tây phương gọi là aged garlic, tức là mình để cho nó qua thời gian, thường thường á, là 20, trên 20 tháng, thông thường là khoảng 2 năm quý vị. Thì đó là cái tỏi nguyên 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 thể cái tỏi đó, và từ từ nó tự nó hủy đi qua cái độ ẩm và độ ấm của cái khí hậu, cái chỗ mà họ ủ cái tỏi đó quý vị. Thì những cái chất hóa trong cái tỏi đó nó chuyển hóa đi, họ gọi là cái chất sulfur compound, tức là SAC. Thì cái chất đó đó là cái chất và chính xác để mà họ có thể họ dùng làm thành thuốc để mình uống. Đó là tỏi lên men, nhưng mà với cái tính cách là để nó cũ đi khoảng trên 2 năm trời. Tại vì có thể có một cái tỏi nữa có thể quý vị sẽ hay gặp trên thị trường là cái tỏi đen. Cái tỏi mà quý vị ăn thấy nó ngọt ngọt màu đen và hơi dẻo dẻo quý vị. Cái đó cũng là tỏi lên men. Nhưng mà cái phương pháp lên men lại khác. Cái đó thường thường chỉ khoảng trong 1 tháng tới 3 tháng thôi. Và họ dùng độ ấm khoảng từ từ khoảng 140 độ F. Nếu độ C là bao nhiêu quý vị, mà khoảng 140 là độ ấm rất là nhẹ. Họ để khoảng từ 1 cho tới 3 tháng. Thì cái tỏi nó đen đi đó là cái đó là nó gọi là Maillard reaction, giống như là cái vị nướng miếng thịt nó bị cháy bên vỏ bên ngoài đó. Thì đó là cái sự thay đổi của cái đường, cái amino acid của cái tỏi đó. Thì cái tỏi nó cũng rất là tốt cho quý vị. Nó có một cái khía cạnh khác nữa, có thể là cho mình hỏi thêm. Nhưng mà mình đang nói là tỏi sống này lại có đại khái là có cái chất kháng sinh nhiều. Còn cái tỏi đen mà quý vị hay mua bên ngoài mà mình thấy ở ngoài chợ họ hay bán để mình ăn được á, thì cái đó là thường thường là có cái tính cách là chống lão hóa nhiều. Xong rồi còn cái tỏi mà mình nói là 20 tháng trở lên, tức là khoảng 2 năm trở lên quý vị, thì đó là cái mà có thể nói là cái tốt nhất, là tại vì cái đó là những cái mà khoa học nghiên cứu nhiều nhất, vì nó có nhiều những cái chất gọi là sulfur compound, tức là những cái chất phải viết tắt là S-acetyl, thì là cái chất đó đó quý vị. Cysteine đó, là cái chất đó đó là cái chất mà nó có thể nó giúp cho khi mình nói đến đây là hạ mỡ nè, mình hạ tăng xông nè, mình áp huyết đó quý vị. Rồi khi mình nói tới hệ miễn nhiễm mà nãy mình đã nhắc qua đó cho nó tốt nè, hay là có cái tính cách gọi là kháng viêm, thì cái đó là cần phải cái tỏi mà lên men 20 tháng. Quý vị khi quý vị mua quý vị để ý cái đó là nó gọi là aged garlic 20 tháng trở lên.
Cái aged garlic mà bác sĩ nói đó là Việt Nam hiểu nôm na là tỏi già. Tỏi già người ta ủ cho nó 20 tháng trời để nó già đi, nó bắt đầu tiết ra cái dịch đó rất là tốt, gọi là dịch chiết ra từ tỏi già, gọi tắt là chữ AG và chữ Y, tức là dịch chiết ra từ tỏi già. Thì cái dịch đó là bác sĩ nói là nó rất là tốt. Ngoài ra có những cái loại tỏi khác như là tỏi đen thì là mua sẵn họ cũng ủ nhưng mà thời gian ngắn hơn, nó cũng có công dụng tốt tương tự như vậy, cũng là tăng hệ miễn dịch. Nhưng mà một cách mà nó nhanh gọn lẹ nhất là quý vị dùng tỏi tươi hàng ngày, nó cũng tăng hệ miễn dịch nhưng mà nó không có giúp ích ngay lập tức tức thì, vì bác sĩ nói rằng nó cũng phải mất thời gian thì nó mới tăng cường được cái miễn dịch của mình, chứ không phải ăn vô một cái tự động tươi cường tráng mạnh mẽ lên liền. Nếu mà quý vị ăn tỏi trong lúc quý vị cảm cúm thì nó có cái tác dụng trước mắt đó là diệt khuẩn, sát khuẩn, diệt trùng đó. Thì có người thì ngậm vô miệng, nhai vô miệng để diệt khuẩn ngay cổ họng, có người thì xông lên mũi để mà diệt vi trùng virus đừng có vô đường mũi. Nhưng mà nó cũng có những cái tác dụng hại da, là vì với cái đường mũi của mình cái da ở đó nó cũng rất là mỏng và cái tỏi nó có cái tính nó rất là mạnh, cho nên nó có thể là làm trầy da, làm bỏng da. Cảm ơn bác sĩ vừa nhắc tới những cái
Dạ.
loại tỏi mà ủ hoặc là những cái loại tỏi ngâm. Một lát nữa mình cũng sẽ hỏi thêm những cái loại tỏi khác mà người ta đã chế biến sẵn thì không biết công
Dạ.
dụng có được như tỏi tươi hay không.
Dạ,
Tôi nói
nhưng mà quý vị nên nên nhớ là cái dùng mà, bởi vì đa số ai cũng có cái tỏi sống đó, trời mi, thưa quý vị. Thì cái cách mà mình muốn nhấn mạnh cho quý vị biết, tại vì mình nghĩ là có thể ít người biết cái điều này, là mình nói ngay từ đầu cho quý vị đó, là cái tỏi đó mà sống đó, quý vị, để mà cái tác dụng mà nó tốt nhất đó, là mình phải đánh dập nó ra, dầm nó ra hay đập nó ra hay cắt nó ra. Nhưng mà quý vị, cái bí quyết ở đây đó là 10 tới 15 phút để mà nó tăng cường cái sự thay đổi trong cái tỏi, cái chất hóa đó quý vị. Thì cái hệ miễn dịch nó mới cao được. Nếu mà quý vị mà vừa cầm ăn thẳng nuốt luôn thì nó sẽ không không có cái tác dụng đó nữa, nó mất đi rất là phí. Quý vị cùng một công ăn thì ăn cho nó đúng thì nó tốt hơn. Đấy.
Mình mới vừa
Đấy.
nói về cái công dụng đầu tiên đối với hệ miễn dịch, và trong cái hệ miễn dịch
Dạ.
là nó tăng cường sức mạnh cho mình thì mình chống chọi được virus vi khuẩn, và như vậy
Vâng.
nó liên hệ tới chống cảm cúm COVID vừa rồi là một ví dụ. Bây giờ nói với cái tác dụng về tim mạch hoặc là cái tác dụng về giảm huyết áp hoặc là giảm cholesterol, Trà My cũng nghe rất nhiều thông tin là tỏi giúp về vấn đề tim mạch, huyết áp và cholesterol, không biết thực hư như thế nào, xin bác sĩ giải đáp.
Dạ vâng, cái đó là những cái nghiên cứu là họ gọi là những cái bằng chứng rất là mạnh thưa quý vị, là strong evidence, nghĩa là cái đó là những cái thông tin mà có thể mình tin được. Tại vì nhưng mà đây là họ căn cứ không phải trên cái tỏi sống mà quý vị ăn, họ cũng không có căn cứ trên cái tỏi đen, họ căn cứ trên cái tỏi mà 20 tháng ủ trở lên đó quý vị. Vì cái tỏi 20 tháng để ủ trở lên, cái tỏi già đó đó thì nó aged garlic đó quý vị, nó mới có những cái chất nó gọi là sulfur compound rất là mạnh. Thì đó là những cái dược dược tố trong cái tỏi đó đó mà nó có tác động tới cái hệ thống mỡ hay là áp huyết được quý vị. Ví dụ như là cái chất sulfur compound nó làm cho cái tĩnh mạch của mình, nó cái vein mình nó nở ra. Khi nó nở ra thì cái áp huyết của mình động nó sẽ thụt xuống. Đó là cái cách tại sao mà ăn tỏi nó hạ được cái tăng xông. Tuy nhiên nó không có cái mức độ nó hạ nhiều ít là nó tùy cơ thể mỗi người, nhưng mà là bằng chứng là có, nó có hạ tăng xông cho quý vị, và cái đó là bằng chứng thật sự là có.
Đó là nói về huyết áp, còn
Vâng.
cholesterol thì sao thưa bác sĩ?
Vâng. Kể cả cholesterol, khi mình nói tới ăn tỏi mà tốt cho tim tim mạch đó quý vị, mạch thì mình vừa nói rồi, còn tim á, thì họ thấy là những cái bằng chứng là cái atherosclerosis là xơ vữa cái động mạch của mình đó quý vị, ở cái cổ, cái carotid artery đấy, họ thấy là những người ăn tỏi đó thì những cái plaque là những cái váng mỡ đóng vô nó được giảm đi. Đó là những cái bằng chứng họ có thấy. Và trên thế giới này họ nghiên cứu là có hai hai nước là ăn tỏi gọi là nhiều nhất so với các nước khác, đó là bên Nam Hàn quý vị. Họ tính là một người dân chúng phải tiêu thụ khoảng 6 ký tỏi trong một năm, còn là cho một người đó quý vị. Và họ cũng nghiên cứu, họ thấy là bên Trung Quốc là khoảng 14 ký tỏi cho một người trong một năm. Thì cái số còn ở bên Mỹ thì họ tính ra nó là khoảng 3 ký tỏi cho một người tiêu thụ trong một năm. Thì họ biết là những cái nơi nào dùng tỏi rất là nhiều, thì họ mới cũng theo dõi những cái dân tộc của bên Trung Quốc và bên Nam Hàn, thì họ thấy được là cái mức độ mà mỡ xơ vữa trong cái động mạch của cái cổ mình đó, nó cái mạch máu ở cổ nó thấp đi, thì cái đó là một cái bằng chứng là nó hạ hạ mỡ, hạ cholesterol và tốt cho tim mạch. Quý vị.
Như vậy thì những người mà có cholesterol cao đó, họ nghe tới tác dụng của tỏi này thì họ nên làm gì? Mỗi ngày nên tăng cường ăn một hai củ tỏi kèm với cơm, hay là nhai tỏi sống mỗi ngày một hai củ, hay như thế nào để kiềm giảm cholesterol được không bác sĩ?
Dạ vâng, thì so với cái tỏi sống và cái tỏi đen mà mình nói quý vị hồi nãy đó, thì là so với, tức là mình nói ba cái tỏi, cái tỏi sống quý vị ăn, hoặc là cái tỏi bột quý vị khô mà quý vị rắc vô để nấu ăn đó, với lại cái tỏi đen ngắn hạn, và cái tỏi để lâu dài là tỏi tỏi già quý vị. Thì tất cả những nghiên cứu là căn cứ trên cái tỏi già, nhưng mà họ cũng có thấy có một phần nào đó trong những cái tỏi tươi quý vị ăn, nhưng mà cái bằng chứng nó không có nhiều, tại vì thật ra để mà có những cái bằng chứng nó rất là khó khi thế lại ăn những cái tỏi như vậy thưa quý vị. Nhưng mà nếu mà mình biết là tỏi già thì nó có nhiều cái chất hơn là những cái tỏi kia, thì như vậy đó quý vị. Mình và thưa quý vị, đồng thời nữa đó, cái khó ở cái chỗ này là thật sự ra chỉ có tỏi già đó nó có cái chất là SAC quý vị, tức là S-alicylcysteine, còn cái tỏi tươi đó lại không có. Nó phải cần qua cái giai đoạn mà gọi là fermentation, nó chuyển hóa, giống như quý vị nhiều khi mình nói mà ăn ăn trái nho thì quý vị, một quả nho, nhưng mà cái trái nho đó khi mà quý vị ủ nó lên thành rượu nho, thì cái rượu nho cũng là từ nho ra, nhưng mà nó hai cái hoàn toàn nó khác nhau, quả nho và rượu nho thì nó khác rồi quý vị. Thì cái tỏi cũng vậy, nếu mà tỏi tươi và họ cho nó lên men tới 20 tháng sau, nó ra một cái chất khác là cái chất là SAC. Thì đó chính là cái chất đó, đó là cái chất mà quý vị quý, tại vì cái chất đó là cái chất mà nó giúp cho hạ được mỡ, hạ được tăng xông và tăng hệ miễn nhiễm. Còn cái tỏi tươi hay là ủ ngắn hạn đó cũng nó không có cái chất SAC, cho nên đó, mình không thể nói được là nó sẽ giúp cho quý vị về vấn đề hạ mỡ hay là hạ đường hay là hạ những cái gì. Chỉ có biết là chắc chắn một điều đó là nó sẽ giúp cho quý vị cho cái vấn đề gọi là chất kháng sinh thôi, thưa quý vị, là cái đặc biệt của cái tỏi tươi thôi.
Như vậy thì những người cholesterol cao mà muốn dùng tỏi để hạ cholesterol thì phải đi tìm tỏi già, là cái tỏi mà người ta ủ 20 tháng trời đó, để dùng cái tỏi đó. Vì nó có chất SAC tốt cho tim mạch, tốt cho đối với những người mà về tăng xông huyết áp và liên hệ luôn là cholesterol cao luôn. Mà cái tỏi già đó đó mình có thể ủ tại nhà thủ công như thế nào không, hay là phải mua, hay là nó là một cái vị thuốc ở đâu, thì hình dạng nó ra sao? Những người mà muốn thắc mắc tới cái tỏi già này thì họ nên tìm hiểu ở đâu, thưa bác sĩ?
Dạ vâng, thưa Trẻ My, thưa quý vị, thì mình biết là những cái mình hay đi chợ như là trong những cái khu vùng của mình mà cái chợ bán cái đồ health health food đó, thưa quý vị, đa số mình thấy họ bán rất là nhiều, cho nên là quý vị cái ra cái phần mà nutrition họ bán những cái loại thuốc garlic đó quý vị, mình nhìn cái chữ garlic và đôi lúc nó để cái chữ là nó đánh in cái số là 20 cộng, tức là 20 tháng cộng, tức là trở lên đó quý vị, và mình biết
Trên
chắc
20
chắn
tháng.
là cái garlic đó là mình nói nó để hẳn cái chữ aged garlic, mình đọc kỹ nó sẽ đề như vậy, bởi vì đó là những cái mà người ta nhắm vô và thông thường cái hàm lượng nó cũng có đề vô luôn là từ 600 tới 1.200 mg, thông thường là cái số lượng là mình xài mỗi ngày. Thì vì khi họ làm được cái tỏi aged garlic rồi đó thì đã ra được cái hàm lượng dễ dàng như vậy cho quý vị.
Nhưng mà bác sĩ đang nhắc tới những cái lọ thuốc đó đã biến thành thuốc rồi, nó thành một cái viên thuốc để uống, tức là chiết xuất từ cái tỏi già 20 tháng đó, người ta làm thành một cái viên thuốc giống như là thực phẩm chức năng vậy đó, nó nằm sẵn trong một cái lọ và nó để là tỏi già và trên 20 tháng tuổi. Nhưng mà thưa bác sĩ, ngoài cái hình dạng thuốc đó, mình có thấy được cái hình dạng tỏi tự nhiên, tỏi già tự nhiên mà đã ủ 20 tháng đó, nó có là một cái tỏi mà mình nhìn thấy mình đem về mình giã ra mình ăn uống, hoặc mình ngâm hoặc là mình nhai sống được hay không?
Thưa quý vị, cái đó thì mình không có biết, nhưng mà mình biết là cái tỏi đen đó thì nó sẽ nằm ở giữa, tức là nó cũng cũng tốt, nhưng tất nhiên không có bằng cái tỏi 20 tháng trở lên. Thì cái tỏi đen mà quý vị có thể mua ở chợ được dễ dàng và ăn đó, thì cái đó thì nó có nhiều cái antioxidant rất
Chống
là
oxy
nhiều,
hóa.
chống oxy hóa, nó có cái thành phần đó thì cũng rất là tốt, thưa quý vị. Với lại và cái đó thì quý vị có thể thực hiện dễ dàng làm, tại vì mình thấy có trên thị trường họ bán nhiều, mình chưa có làm lần nào bằng cái nồi họ bán bên ngoài, mà có những cái nồi như giống như cơm nhỏ nhỏ thì có thể họ ủ vô. Mình nghe nói mình có mấy người bạn họ làm thì họ nói là cũng được trong 2-3 ngày là xong, thì mình không biết là như thế nào, nhưng mà nếu mà quý vị mà có thể quý vị để comment nếu mà quý vị muốn, mình đã làm rồi quý vị, tại vì mình cũng có một cái incubator, mình cũng cũng tự
Có một cái
làm
nồi ủ, bác sĩ có
một
nồi
cái
ủ
nồi
và
ủ.
viện.
Thì cái nồi đó thì nó cũng hơi khá lớn, nhưng mà mình có thể làm được cũng khoảng trên cả chục pound cái tỏi đen. Mình đã làm để ủ qua là 3 tháng, trên 3 tháng quý vị. Và rất là dễ dàng, tại vì cái chính là cần cái thiết bị thôi quý vị. Tại vì mình có cái lò đó, thì cái lò đó là mình phải để nước vô để tạo cái độ ẩm, humidity và cái độ nóng. Thì nó cần hai cái yếu tố đó thôi. Thì mình cứ để đó, cái máy nó tự nó chạy. Thì là 3 tháng sau, cái củ tỏi quý vị không cần phải bóc vỏ, không cần phải làm gì hết. Cái để thả hẳn vô cái lò đó, thì đúng 3 tháng sau trở lên quý vị bóc ra, ở trong nó bóc cái lớp vỏ trắng bên ngoài ra, thì bên trong là cái tỏi nó đen đi, mà nó rất là thơm, quý vị ăn vô nó ngọt, nó không có một cái mùi hôi, không có mùi cay, không có gì hết, mà nó dẻo, mà quý vị để được rất là lâu, không có hư.
Vậy là ủ tại gia, phương pháp thủ công ủ tại gia để có những cái loại tỏi mà nó có già được nhiều năm nhiều tháng, để mà nó có tăng được cái những cái hàm lượng chiết xuất tốt trong cái tỏi. Thưa bác sĩ, nếu mà mình ủ tỏi như vậy đó bác sĩ, là cái máy đó nó đã căn cái nhiệt độ là 140 độ F, có nghĩa là tương đương 60 độ C rồi. Còn nếu những người mà không có cái nồi ủ bằng điện có cái nhiệt độ sẵn như vậy thì họ ủ làm sao mà họ cũng phải căn cái nơi đó có đủ 60 độ C thì họ mới ủ mới thành công tạo nên được cái loại tỏi đen đó, phải không ạ?
Yeah, thế nên sau khi Trà My đặt câu hỏi này, mình cũng rất là hiếu kỳ, mình sẽ muốn tìm hiểu coi có cái phương pháp nào là có thể mình đạt được cái điều này hay không, nếu mà không có cái máy móc như vậy đó. Mình cũng muốn đang sẽ chia sẻ với quý vị, nếu mà mình sẽ có cách, mình sẽ chia sẻ với quý vị bằng cách nào có thể ủ được tỏi mà không cần phải thiết bị nhiều, hay là cách nào mà ủ được trên 20 tháng quý vị, mà đơn giản không cần phải máy móc to lớn. Thì nếu mà có, mình sẽ chia sẻ với quý vị lần sau.
Và cái tỏi đen đó, thưa bác sĩ, khi mình mua là mua cái tỏi trắng bình thường về mình ủ nó thành màu đen, chứ nó đâu có trong thiên nhiên tự nhiên có cái tỏi đen, phải không ạ?
À đúng rồi, Trà My, thưa quý vị, thì cái đó mình dùng cái từ tiếng Anh gọi là Maillard, Maillard reaction, tức là nó giống như là mình nhắc quý vị hồi nãy là giống như miếng thịt mà mình trên xào nó cháy cái vỏ ngoài đó quý vị. Thì cái màu đen đó đó, mặc dù cái nhiệt độ nó rất là thấp, nhưng mà qua cái 3 tháng đó đó, nó cứ cháy đi từ từ cái amino acid và những cái chất protein, chất đạm và những cái chất đường của cái tỏi đó đó, nó bị chuyển hóa và nó cháy đi. Thì nó cháy một nhiệt độ rất là nhẹ nên nó an toàn, chứ không không phải là cái cháy như là cháy ngoài chảo. Nhưng mà cái cháy đó nó tạo ra cái độ màu nâu, màu đen đó. Thì cái màu đen đó đó thì nó rất là ngọt, và nó làm không có cái mùi hôi của cái tỏi. Cái nếu mà quý vị mà dùng cái tỏi ủ và 20 tháng á, thì cái đó không phải là dùng nhiệt độ cao để mà tạo ra cái tỏi ủ 20 tháng trở lên. Cái đó nó là dùng gọi là cái vi khuẩn tự nhiên của cái tỏi đó, nó chuyển hóa. Cho nên á, cứ mình nói quý vị là có một cái chất gọi là SAC, đó là cái chất hóa trong cái tỏi đó, nó được chuyển hóa đó. Thì cái chất đó nó vẫn có cái mùi hôi của tỏi, nhưng mà nó lại không có hai mùi thơm của tỏi, thì theo quý vị coi khía cạnh nào. Nhưng mà nó nhẹ hơn rất là nhiều so với cái tỏi tỏi tươi. Ngược lại cái tỏi đen đó, nó lại không có cái mùi mùi hôi của cái chất đó, vì nó không có cái chất sulfur compound nữa, thưa quý vị.
Như vậy để mình hiểu rõ, tại vì có nhiều người nghĩ rằng tỏi đen có nghĩa là trong thiên nhiên tự nhiên cũng có loại tỏi đen tự nhiên để mình mua về mình xài, là không đúng. Tỏi trắng mà ủ cho nên nó mới chuyển hóa, nó có cái phản ứng chuyển hóa, nó mới từ từ ngả màu đen, và lúc đó thì nó mới sinh ra được những cái hợp chất tốt. Dạ, bây giờ nói
Nhưng
về
mà thưa Trà My, sự thật mình không biết là ở ngoài ngoài đời có cái tỏi này nó màu đen tự nhiên hay không, cái đó mình không có biết. Nhưng mà mình biết chắc chắn, tại vì mình đã làm rồi quý vị, thì là cái tỏi trắng khi mình ủ qua cái 3 tháng đó với cái nhiệt độ thấp và độ ẩm thì nó ra thành màu đen. Thì cái đó là cái điều chắc chắn mình biết, thưa quý vị.
Bây giờ nói về tác dụng của tỏi đối với tiểu đường và viêm khớp, vốn là những căn bệnh phổ biến và cũng có rất nhiều người truyền tai truyền miệng về tác dụng của tỏi trị được tiểu đường, trị được viêm khớp, không biết đúng sai như thế nào, xin bác sĩ giải thích.
Vâng, cái đó là cực kỳ là đúng, thưa quý vị. Tại vì đó, cái đó là nằm trong cái thành phần gọi là strong evidence, là có bằng chứng cụ thể tốt để mà vấn đề gọi là anti-inflammatory, tức là kháng viêm, đúng không Trà My? Kháng
Dạ đúng.
viêm. Thì khi mình nói tới
Chống
phong
sinh
thấp,
viêm, chống sinh viêm ạ.
chống sinh viêm. Thì anti-inflammatory là liên quan tới phong thấp hay đau nhức người. Thì tất cả những cái gì mà mình đau nhất, như là nhức khớp hay là bị sưng, thì nó gọi là inflammation, tức là còn mới là anti-inflammation, tức là kháng viêm đó đó. Thì cái tỏi mà aged garlic, là cái tỏi mà 20 ủ 20 tháng trở lên đó, là bằng chứng rất là mạnh cho cái vấn đề đó, quý vị xài sẽ có hiệu quả. Còn nếu mà quý vị xài cái tỏi đen bình thường á, thì bằng chứng rất là thấp, không có nhiều, và còn tỏi tươi thì lại càng không có nữa, thưa quý vị. Rất rất là ít, rất là ít.
Thế thì còn bây giờ tiểu đường là cái căn bệnh rất là phổ biến, thì tỏi giúp ích như thế nào và sử dụng như thế nào thì được lợi ích của tỏi ngăn ngừa hoặc là điều trị tiểu đường, thưa bác sĩ?
Vâng, đã thưa quý vị, thì này là ngược lại cho quý vị. Cái tỏi mà ủ 20 tháng á, nó lại không có bằng. Nó phải là cái tỏi đen mà mình ăn á, thì nó lại ủ mà 3 tháng quý vị, thì nó lại có cái chất hóa của nó lại tốt cho hạ đường hơn là so với cái tỏi ủ 20 tháng. Cho nên là mỗi một cái tỏi sẽ có một cái tác dụng khác nhau. Cho nên quý vị mà muốn hạ đường á, thì lại không phải ăn cái tỏi mà ủ 20 tháng. Muốn hạ đường, lại ăn cái tỏi đen, thì nó lại hạ được cái đường cho mình, mà bằng chứng cũng cũng là moderate, tức là cũng là tốt. và tin tưởng được thưa quý vị. Tất nhiên đó là thưa quý vị, khi mà quý vị lên cái trang gọi là NIH, mình nhắc quý vị hồi nãy đó, nó là cái National Institute of Health và là tất cả những cái tài liệu về y tế họ đưa về, cái nghiên cứu đưa về đó, thì mình nói quý vị là có những cái bằng chứng mạnh mẽ, có những cái bằng chứng vừa vừa và có những cái họ nói là không có bằng chứng. Tuy nhiên đó, đây là những cái study nó cũng ít, không có phải là họ coi một cái số lượng quá nhiều dân chúng để mà họ có bằng chứng mạnh để mà đưa ra để khuyên tất cả mọi người được, nhưng mà nó có bằng chứng đủ để cho mình biết là à cái này là thật hay là giả hay là hoàn toàn không có một cái tác dụng gì, thì quý vị có thể là căn cứ trên cái đó. Tại vì dù sao đi nữa cái này nó không phải là thuốc, tuy nhiên là mình nói là thành cái viên thuốc quý vị, nhưng mà khi mình nói thuốc ở đây đó là không phải là cái thuốc như là quý vị đi bác sĩ mà ở bên Mỹ này là đi kê toa, thì khi kê toa là đa số là những cái thuốc gọi là được bào chế không phải từ từ thiên nhiên mà là từ những chất hóa chemical họ làm ra, và những cái chứng minh nó hoàn toàn nó khác. Khi mình nói về những cái thực phẩm chức năng như là tỏi thì những cái nghiên cứu nó có, nhưng mà không có những công ty để mà làm những cái bằng chứng là họ thử vô vô chó, vô mèo, vô khỉ, rồi vô người, rồi những cái study randomized control trial, nó không có những cái kiểu đó thưa quý vị. Cho nên đây là những cái bằng chứng mình có với cái tính cách như vậy thôi. Dạ.
Bác sĩ nhắc tới trang web của NIH, tức là Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ. Đây là nơi mà họ trưng bày ra những cái cuộc nghiên cứu mà đã được kiểm tra chéo hoặc có uy tín hoặc là có bằng chứng từ trung bình cho tới bằng chứng cao, thì họ đưa lên đó để dân chúng tham khảo. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Mình nói về tác dụng của tỏi ủ mà già 30 tháng đó, thì chủ yếu là nó sẽ giúp ích cho vấn đề tim mạch và viêm khớp. À, phải không ạ? Còn đối với
Dạ
cái
vâng.
tỏi mà ủ 3 tháng đó thì là chủ yếu là giúp cho tiểu đường, đúng không
Dạ
ạ?
vâng. Dạ
Dạ.
vâng. Rất
Rồi
là
bây
tốt
giờ
cho
lại
đường.
có lại có người thắc mắc về cái việc này mới là quan trọng hơn. Tỏi ngừa được ung thư hoặc chống được ung thư hoặc trị được ung thư, đúng hay sai?
Vâng, thưa quý vị, thì cái tỏi trong cái nghiên cứu đó thì họ thấy đó là nó không có chữa được, nó chỉ có inhibit, tức là nó làm cho
Khống
không có
chế.
phần, nó khống chế một phần nào thôi quý vị, nhưng mà những cái bằng chứng rất là thấp, đó là không không giống như mình nói là cộng 1, cộng 2, cộng 3 đi, cộng 1 là thấp nhất, thì đó là cái bằng chứng thấp nhất, không có nhiều bằng chứng để nói những cái điều này. Có nghĩa là trong những cái nghiên cứu của NIH mình vừa nói hồi nãy quý vị đó, là họ có chứng minh được một phần nào đó là nó có thể nó khống chế được cái tế bào ung thư, nhưng mà cũng tùy loại mà rất là ít, nhưng mà mình có nhắc tức là họ chỉ là rất là thấp quý vị. Và tỏi sống hoặc là tỏi đen hoặc là tỏi ủ 20 tháng trở lên, họ thấy cái nghiên cứu cho thấy là nó bằng nhau, không không ai hơn ai hết. Nên quý vị cứ ăn sống, ăn đen, ăn bột hay là ăn ủ nó cũng giống nhau, tại vì bằng chứng nó rất là kém và không có nhiều cho quý vị. Nhưng mà quý vị, mình muốn nhắc là cái nghiên cứu họ đã nhìn ở bên những cái nước đất nước mà tiêu thụ tỏi nhiều đó, tức là mình nói quý vị là bên Nam Hàn là một và bên Trung Quốc là hai đó, thì họ có coi về cái ung thư phổi, và ở bên cái đất nước đó, đó thì họ có thấy là nó có tự khống chế tốt cho ung thư phổi, nhưng mà cái đó là một cái limited, tức là nó không có được gọi là nó quá nhiều bằng chứng để toàn cầu, chỉ là hai cái nơi đó thôi, thì nhưng mà ít nhất nó cũng là một cái bằng chứng, nhưng mà trong NIH thì nó cho là rất là thấp.
Coi như là có bằng chứng một cách giới hạn thôi chứ không có đại
Dạ.
trà. Dạ,
Dạ.
thưa bác
Dạ.
sĩ, nhưng mà đó là nó khống chế cái sự phát triển của tế bào ung thư là có bằng chứng giới hạn. Thế còn nó
Có.
có ngừa được ung thư không? Tỏi, ví dụ bây giờ tôi sợ ung thư rồi tôi ăn tỏi nhiều hơn, tôi sử dụng tỏi nhiều hơn thì tôi chống được khả năng là tôi sẽ bị ung thư, có cái ngừa
Là
rồi.
không. Cái đó thì không có, thưa trời mê, thưa quý vị, không có ạ.
Rồi bây giờ nói về đường tiêu hóa và cái hệ vi khuẩn đường ruột, vốn là cái hệ thống rất là quan trọng trong cơ thể của mình, tại vì con người mình muốn sống được thì phải nhờ ăn uống, và muốn ăn uống thì tiêu hóa phải tốt, hệ vi khuẩn trong đường ruột phải tốt. Thì xin hỏi bác sĩ, tỏi có giúp ích gì cho đường tiêu hóa và cái hệ vi khuẩn trong đường ruột của mình hay chăng?
Dạ vâng, thưa quý vị, cái này là có và không có, quý vị phải để ý kỹ. Tại vì hồi nãy mình có nói quý vị là có tỏi sống, là tỏi ủ ngắn hạn và cái tỏi già, thưa quý vị. Thì trước hết đó là cái hệ miễn nhiễm trong cơ thể quý vị đó, cái nơi mà gọi là nhiều nhất cái lymph system là hệ miễn nhiễm trong cơ thể quý vị đó nằm ở trong cái đường tiêu hóa quý vị. Tại vì cái đường tiêu hóa quý vị là cái đường gọi là đầu tiên nó phải tiếp xúc với những cái môi trường bên ngoài, là quý vị ăn vô đó thì nó phải vô vô cái đường ruột của mình. Cho nên đường tiêu hóa quý vị là từ bắt đầu từ ngay từ miệng cho xuống tới tới đường hormone của mình, thì nguyên cái dọc bộ phận tiêu hóa mình là rất là nhiều hệ miễn nhiễm. Cho nên cái đó là đúng thưa Trà My. Nhưng mà nói về tỏi đó thì cái bằng chứng rất là cụ thể đó là riêng dành cho cây tỏi gọi là aged garlic, tức là tỏi được ủ, tỏi tỏi già quý vị, được ủ và tỏi lên men đó quý vị. À, còn cái tỏi đen đó thì lại cũng có chút xíu, không được bao nhiêu, thì họ được đánh giá là như là 1% thôi. Nhưng mà còn cái tỏi mà ủ 20 tháng trở lên đó là bằng chứng rất là tốt là cái đó. Cho nên cái đó là tốt. Nhưng mà có một cái nguy hiểm ở chỗ này là quý vị, tại vì mình cũng quý vị phải biết là tỏi đó, nếu mà tỏi sống đó quý vị, tỏi sống là cái vấn đề lớn nhất đó, là tại vì đó cái mức axit của nó rất là cao và có chất sulfur compound. Cho nên đó, và quý vị nhớ là hồi mình có nói là cái tỏi sống thì nó lại Trà My dùng cái từ là nó chất kháng sinh của nó đúng không Trà My, kháng sinh hả, thì nó cũng cao. Cái đó là có thật đúng không quý vị? Mình đã nói cái điều đó rồi. Nhưng mà nếu mà quý vị, đường tiêu hóa của quý vị đó, nó có những cái vi sinh mình bản chất là mình có và nó rất là tốt. Nhưng mà nếu mà quý vị ăn cái tỏi sống nhiều quá, thì chính cái tỏi sống đó nó có cái, mình có nói như là triệu sinh đi, nó giết đi những cái vi trùng tốt của mình. Tại vì nó khi mà nó giết đi vi khuẩn đó, nó không có phân biệt là vi khuẩn tốt và vi khuẩn xấu. Cái gì nó cũng giết hết. Thì nếu mà nó là trụ sinh hay kháng sinh rồi đó, là nó chống sự sinh sống của những cái vi khuẩn tốt của quý vị trong đường tiêu hóa quý vị đó, thì quý vị đâm ra là bị mất đi những cái sự bảo vệ của cái vi khuẩn tốt của mình có vi khuẩn tốt trong đường tiêu hóa mình sẽ bị mất đi. Thì như vậy quý vị có thể bị tiêu chảy, bị đau bụng, sình hơi nếu mình ăn nhiều quá thôi quý vị.
Thành ra cái thắc mắc kế tiếp thì cũng có người nói rằng là tỏi có giúp về vấn đề đầy hơi, có giúp về vấn đề khó tiêu hoặc táo bón hay không? Bây giờ nếu tôi đầy
Ừ.
hơi tôi dùng tỏi trị được không? Tôi táo bón hoặc tôi khó tiêu thì có dùng tỏi trị được không?
À không quý vị, tại vì tỏi chính ra là nó có cái chất gọi là nó có một cái loại đường quý vị gọi là fermentable sugar, là một cái đường mà có thể lên men được trong cái tỏi. Cho nên tỏi giống như củ hành cũng vậy, hay là các loại mà mình nói là các loại củ đó quý vị, thì những cái chất gọi là fructan là những loại loại đường mà lên men được, thì cái đó đó thì quý vị ăn vô nó bị sình hơi đó quý vị. Cho nên là thay vì giảm hơi thì cái gas trong đường ruột quý vị nó còn tăng lên thêm nữa. Cho nên cái đó là không có giúp. Thậm chí cái axit của tỏi nó cao quá. Cho nên là quý vị nào mà bị bệnh bao tử hay là bị bệnh ở chua, thì nó có hai vấn đề khi quý vị ăn tỏi đó. Cái chất sulfur compound của cái tỏi đó nó làm cho cái LVS, là khi mà quý vị có cái đường thực quản quý vị nuốt xuống á, nó có ba cái đệm. Cái đệm cuối cùng giữa cái bao tử và cái thực quản mình á, nó có một cái như là một cái ring, như là một cái vòng ở đó đó, nó có cái sự co thắt. Thì quý vị nuốt rồi ăn vô đó, cái vòng đó nó nở ra thì đồ ăn nó rớt từ cái thực quản quý vị vô cái bao tử của mình. Thì cái vòng đó nó gọi là LES, lower esophageal sphincter đó quý vị. Cái van đó nó bị hở, nó không có được siết chặt được nữa. Nó bị hở ra, nên cái bao tử quý vị nó đang làm việc, axit nó bị bắn ngược bên trên, thì gọi là reflux, là bị trào ngược quý vị. Cho nên là ăn tỏi bị trào ngược, ăn nhiều quá thì có thể quý vị bị trào nhiều hơn đó. Và cái thứ hai là vì độ axit của tỏi nó cao quá, cho nên ai mà bị đau bao tử hay bị loét bao tử. Đây mình thưa quý vị, mình muốn chia sẻ quý vị một câu chuyện, là mình có một người bệnh nhân cách đây khoảng 20 năm trước, thì mình vẫn nhớ tới ông, tại vì mỗi lần mà ông tới vào phòng phòng mạch đó thưa quý vị, thì từ cửa trước á, mình từ đằng sau đã nghe được cái mùi tỏi rồi, tức là một cái khoảng cách cũng rất là xa quý vị, và cái mùi tỏi nó rất là mạnh, vì ông ấy ngày nào cũng ăn tỏi hết, ông ăn quá trời luôn, vì ông có cái quan niệm là ăn tỏi nhiều tốt. Thì trong một thời gian ngắn không có lâu thì được phòng cấp cứu gọi cho mình nói là bệnh nhân đang nhập viện vì bị lùng bao tử. Thì cái đó là một cái sự chứng minh rất là rõ ràng, mặc dù mình có nói cho người ta biết, tại vì cái tỏi mà bị đau bao tử, cái đó là cái thông tin là bác sĩ cũng biết từ lâu rồi, đó không phải là cái thông tin mới quý vị, đó là cũ rồi. Thì thường mình cũng được nhắc bệnh nhân cái điều đó, khi mà mình thấy họ ăn quá nhiều tỏi thì mình cũng hay nhắc có thể đau bao tử hay loét bao tử, thì bệnh nhân này là bị lủng bao tử luôn và phải vô phòng mổ để mà khâu lại, tức là axit nó mạnh quá thưa quý vị.
Như vậy tỏi với đường tiêu hóa thì cái điều đáng nhớ là hồi nãy bác sĩ có nói là tỏi nó có giúp ích cho cái vấn đề là đường tiêu hóa và những cái hệ thống vi khuẩn trong đường ruột á, thì muốn giúp ích cái đó là mình phải dùng tỏi
Tỏi già.
tỏi già mà 20 tháng trở lên thì nó mới giúp
Rồi.
ích. Chứ còn tỏi tươi thì không có giúp ích. Tỏi tươi mà mình ăn nhiều quá thì nó gây cho những cái vấn đề tiêu hóa ngược lại nữa đó, tức là nó sẽ gây đầy bụng, nó gây sình hơi, gây khó tiêu và nó gây trào ngược và nó gây loét bao tử, lủng bao tử nữa là đằng khác. Còn
Vâng.
muốn muốn tốt cho tiêu hóa hoặc là muốn tốt cho cái hệ vi khuẩn tiêu hóa thì nên dùng tỏi già 20 tháng chứ không phải dùng tỏi tươi.
Dạ vâng. Nên
Rồi.
tỏi nó cũng có cái hay cái dở của nó, còn chưa kể là mấy lát lát nó trở mình có hỏi không mà tỏi nó còn ảnh hưởng tới những cái thuốc khác mình uống nữa.
Một lát Trâm My sẽ hỏi về cái phản ứng của tỏi với những loại thuốc men và những loại đồ ăn khác nhau như thế nào. Bây giờ tiếp tục với những cơ quan bộ phận trong cơ thể tỏi giúp ích những gì. Thì bây giờ mình đi từ trong bao tử rồi bây giờ mình đi ra ngoài da. Trâm My có nghe nói người ta nói tỏi làm đẹp da. Có nhiều người lấy tỏi xông lên để cho da vẻ đẹp đẽ mịn màng. Không biết tỏi có giúp ích gì cho da hay không? Nó có điều trị mụn hay không? Thưa bác sĩ.
Dạ vâng, thì thưa quý vị, khi nói tới tỏi mà ngoài ra quý vị, thì đây là họ đang nói về cái vấn đề mà cái kháng sinh của cái tỏi. Tại vì đã nói quý vị hồi nãy là cái tỏi nó có cái chất gọi là kháng sinh trong đó. Thì có thể là vì cái đó và cái thứ hai là nó có cái kháng viêm là anti-inflammatory, nó có hai cái thưa quý vị. Và cái thứ ba nó có là antioxidant. Nhưng mà chính vì như vậy thì
Lão
họ
hóa.
chống lão hóa thì họ có cái suy nghĩ là như vậy. Tuy nhiên là những cái bằng chứng nó cũng không có nhiều quý vị. Thế nên là họ bảo là cũng nói là cũng là tùy mỗi người họ xài, thế tốt thì tốt không thì thôi. Nhưng mà sự thật ra cái mà ngành y khoa họ lo đó là nhất là những cái tỏi mà họ xông vô cái da hoặc là họ bôi thẳng, thì họ có bán tỏi quý vị, mà bán gel, họ bán kem tỏi cũng có trên thị trường quý vị. Và nhưng mà có nhiều người họ lấy tỏi tươi họ tự làm tự bôi vào mặt luôn quý vị, thì mình nói quý vị là cái tỏi nó rất là mạnh và có chất axit cao, có thể làm cho hư và cháy da thưa quý vị, thì cái đó thì mình quan tâm về bên đó hơn.
Rồi bây giờ nói về vấn đề giảm cân. Có nhiều người bảo rằng là tỏi giúp giảm cân, ăn tỏi nhiều không sợ béo phì, ăn tỏi nhiều giữ dáng tốt. Có giúp giảm cân hay không tỏi thưa bác sĩ?
Vâng, thưa quý vị, mình chưa có thấy cái bằng chứng cho cái tỏi giúp cho cái giảm cân thưa quý vị. Tại vì mình chưa nghe qua là tỏi có cái khả năng mà làm cho mình có những cái tín hiệu làm cho mình không có bị đói hay là làm cho mình không muốn ăn. Thưa quý vị, còn ngược lại thì mình đã nói là tỏi tạo cho sình, làm cho mình bị sình hơi đường ruột quý vị, rất là khó chịu. Cho nên là mình nghĩ là cái vấn đề mà giảm cân thì chưa có nghe qua vấn đề giảm cân quý vị. Không có cái tác dụng nào, cái dịch tố nào trong cái tỏi là cho giảm cân, kháng viêm có, chỉ còn giảm cân thì chưa nghe qua cho quý vị nha.
Có người thắc mắc rằng là tỏi có phải là một cái biện pháp tự nhiên để mình điều trị cảm lạnh, điều trị viêm họng hay không thưa bác sĩ?
Sự thật ra thì thưa quý vị, nếu mình nói về vấn đề tự nhiên đó, thì đó mình những cái thực phẩm chức năng tự nhiên thì đó cũng là một cái lựa chọn cho quý vị. Tuy nhiên là có thể nó có nhiều cái nó tốt hơn. Ví dụ như là quý vị muốn như là vitamin C cũng tốt nè, zinc cũng tốt nè, chất kẽm cũng tốt nè, vitamin B cũng tốt cho hệ miễn nhiễm cho quý vị. Thì thật sự ra thì trong những cái dinh dưỡng ăn uống, nếu mình phối hợp mọi thứ chút xíu, mình nghĩ là cũng là cái điều tốt. Nhưng mà mình chỉ có thấy là ngày xưa mình có nghe câu chuyện kể, nhưng mà cũng có nhiều người kể câu chuyện giống nhau là thường thường họ có những cái con thú ở nhà hay con gà hay con chim gì đó mà nó bị cảm, bị sổ mũi, họ họ cho nó ăn tỏi hay là nhỏ tí tỏi với người tụi nó là nó khỏe, nó hết bệnh. Nhưng mà thật ra con người mình thì mình có quá nhiều cái lựa chọn cái vị. Theo mình nghĩ là tỏi là tốt, nhưng mà mình cũng chỉ chút xíu mỗi ngày hay là ăn cũng vừa vừa mức cho sức khỏe thì nó có sự đóng góp tốt cho quý vị thôi. Còn để mà chữa hẳn cái cảm, cái cúm thì mình nghĩ là cũng thể là chưa chắc quý vị.
Bác sĩ có nhắc tới những loại vitamin và kẽm là những cái đó là những cái loại mà gọi là thuốc bổ sung thêm đó, khi mà có những cái triệu chứng cảm này kia, sụt sùi này kia thì tăng cường những cái đó, nó tăng cường cho mình miễn dịch thì cũng lướt qua được cảm cúm. Nhưng mà thưa bác sĩ nhắc tới cái chuyện là dùng tỏi để mà trị cảm cúm này kia, thì Trà My có nhớ là hồi xưa ở Việt Nam đó, họ thấy mấy con gà mà nó bị bệnh đó, cái họ nhỏ nước tỏi vô trong cái miệng của nó với cái niềm tin là dạ trị cảm cúm. Không biết là đúng hay sai, và áp dụng vào con người thì nó như thế nào?
Dạ vâng, thì theo dân gian thì mình thấy là cái câu chuyện Trà My vừa kể là con gà đó, thì mình thấy nhiều người kể lắm và có vẻ rất là hiệu nghiệm, thưa quý vị. Của mình cũng có nghe những người khi họ đi đi rừng hoặc là đi những cái nơi mà họ không không có tiện có thuốc á, mà chỉ có tỏi đó, họ xài nó cũng hết. Thì mình nghĩ trong những cái trường hợp mà mình không có cái điều kiện khác đó quý vị, thì có thể mình dùng tỏi là một phương pháp để điều trị. Nhưng mà mình nghĩ là nếu mà trong cuộc sống hàng ngày bình thường thì mình có rất là nhiều lựa chọn, cho nên mình nghĩ tỏi là sẽ là một cái thực phẩm chức năng cũng có khả năng tăng cường sức khỏe cho quý vị, là tỏi tươi hoặc tỏi đen. Còn nếu mà quý vị mà đã có ý định mà dùng tỏi với cái cạnh là để hạ mỡ hay là giúp cho cái áp huyết hoặc là giúp cho cái hệ anti-inflammatory là kháng viêm này nọ đó quý vị, thì mình vẫn tin là trong cái nghiên cứu của những cái tỏi già đó, vì họ cũng có rất là nhiều nghiên cứu, có thể cũng có sự đóng góp nếu mình dùng cái hàm lượng như là họ đề nghị, đừng có dùng cái gì nó quá mức thôi, thưa quý vị, là tốt.
Đối với tác dụng của tỏi về việc cảm cúm này kia, nó bác sĩ viêm họng cảm cúm rồi ho hen này kia, thì bây giờ xin hỏi bác sĩ, thí dụ như chúng tôi mà cảm thấy những cái triệu chứng cảm cúm đầu tiên, chúng tôi nên ăn tỏi nhiều hơn, chúng tôi nên nhỏ tỏi vô miệng vô mũi, hay là chúng tôi nên làm gì cho cái chuyện là tận dụng được cái tác dụng của tỏi đối với cảm cúm, thì có nên làm những việc đó hay không?
Dạ vâng, thưa quý vị, mình đề nghị là mình ăn uống với cái mức bình thường thôi, không có nên tăng quá họ khuyên mình là ăn quá mức bình thường hết quý vị. Thì bình thường với cái tỏi sống thì họ nghĩ là khoảng từ 4 tới 8 gram tỏi trong một ngày, đó là cái mức cao nhất rồi. Tuy nhiên nó cũng tùy theo sức khỏe và cái cơ địa của quý vị thôi, cơ thể của quý vị thôi, nhưng mà đó là cái mức trung bình. Còn cái tỏi tỏi đen đó quý vị, mà họ ủ khoảng 3 tháng á, thì thông thường mình ăn được nhiều hơn, vì nó ít cái chất axit và nó ít khi bị đau bao tử hoặc là nó ít bị trào ngược lên, thì có thể họ cho mình ăn tới 10 tới 15 gram được, thưa quý vị, của cái tỏi đó. Còn khi mà mình nói tới cái tỏi già đó thì họ đã đóng thành những cái viên thuốc, cái đó thì có thể mình dùng được tới 600 tới 1.200 mg mỗi ngày và an toàn. Thì đó là những cái mà cái mức độ tiêu thụ họ đề nghị là như vậy. Còn tuy nhiên là cái tỏi quý vị ăn, quý vị nấu súp hay là chiên xào, quý vị nhớ là khi mà mình chiên xào hay nấu nóng lên đó, quý vị, thì những cái dược chất của cái tỏi đó nó bị mất đi, đa số mất đi hết, bị đốt cháy đi hết rồi. Quý vị chiên xào nấu nó không còn cái chất tốt của nó nữa.
Tiếp theo là thắc mắc về những cái bệnh đường hô hấp như là viêm phế quản hoặc là hen suyễn, tỏi có giúp ích gì không? Có giúp giảm nguy cơ bị các bệnh này không?
Dạ vâng, thưa quý vị, thì họ không có làm những cái nghiên cứu mà gọi là trực tiếp những cái bệnh đó quý vị, nhưng mà mình có thể mình biết là gián tiếp, là vì nó có, thứ nhất là nó tăng hệ miễn nhiễm nè, thứ hai là nó giúp cho cái kháng viêm nè, chỉ có cần hai cái điều đó thôi mình biết là nó cũng có đóng góp một phần nào khi quý vị xài. Tuy nhiên đó là quý vị muốn tốt nhất đó, thì mình vẫn khuyên quý vị đó là mình phải tính cái, tại vì cái tỏi nó không phải là cái thuốc như là thuốc trụ sinh quý vị uống mà nó có cái tác động ngay là tức như là thuốc tây được. Ở đây là những cái này nó tăng hệ miễn nhiễm, kháng viêm đó, là nó cần thời gian quý vị, nên thông thường mình phải tính như là tính thay vì tính 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 ngày tính tuần đó quý vị, đây mình phải tính theo tháng, như là 3 tháng 4 tháng trở lên đó quý vị, mình mới có những cái lợi ích của cái tỏi được, đây mình tính con đường lâu dài. Còn cái ngắn hạn đó thì mình thấy là không có đặc sắc lắm.
Bây giờ mình phân tích những cái tác dụng của tỏi đối với nhiều cơ quan bộ phận trong cơ thể, thì bây giờ xin hỏi về cái tác dụng phụ và tác hại của tỏi nếu có. Một trong những tác hại của tỏi hồi nãy bác sĩ có nhắc tới là nó có cái chất axit rất cao, nó sẽ gây hại cho cái đường tiêu hóa, nhất là cái bao tử, nếu ăn nhiều thì sẽ gây viêm loét bao tử hoặc lủng bao tử. Nhưng mà xin hỏi ngoài cái đó thì còn những cái tác dụng phụ nào của tỏi cần biết nữa hay không, nhất là tỏi tươi thưa bác sĩ?
Dạ vâng, thì đó, cái đó mình nhắc cái đó, với lại mình cũng nhắc cái vấn đề hồi nãy với quý vị là vì nó có cái chất kháng sinh tỏi tươi đó quý vị, thì những cái vi khuẩn tốt trong đường ruột mình nó sẽ bị tiêu diệt đi, những cái vi sinh tốt. Trong cái đó mình đang muốn uống probiotic là uống những cái vi sinh vô để tốt cho đường tiêu hóa của mình, ủng hộ những cái vi sinh của mình, thì đây mình đang đi giết nó đi. Cho nên là mình không có muốn như vậy. Nên là ăn vừa thì không sao, mà ăn nhiều thì không có tốt quý vị. Còn những cái tác dụng khác nữa đó là cái tỏi đó nó có một cái là nó ảnh hưởng tới cái hệ thống gọi là cái gan của mình, cái gan của quý vị đó nó có một cái chất hóa nó giúp để tiêu tiêu diệt đi những một số thuốc cho quý vị, giống là quý vị mà uống thuốc loại nó là thuốc hạ mỡ đi, hay thuốc cholesterol, hoặc là những cái thuốc nào mà nó phải đi ngang qua cái gan của mình. Thì quý vị chắc nghe qua cái vụ mà ăn uống thuốc mỡ mà tránh ăn bưởi đúng không quý vị? Có nhiều bác sĩ dặn là đừng có ăn bưởi sát với uống thuốc hạ cholesterol, nhất là loại statin. Bởi vì lý do đó là khi mình ăn bưởi thì nó kích thích vào cái hệ tiêu hóa chất hóa trong cái gan của mình, thì cái hệ thống đó nó làm cho cái thuốc nó nằm trong cái máu mình lâu hơn, thì cái thuốc nó trở thành mạnh hơn và không có thể là mạnh quá, không có tốt cho mình. Mặc dù mình uống cùng cái hàm lượng đó nhưng mà nó không có tiêu đi được, vì cái gan mình nó bị ảnh hưởng và nó không tiêu được cái thuốc. Thì cái tỏi cũng vậy, nó cũng ảnh hưởng tới cái hệ thống và tiêu hóa của cái gan của mình. Nếu mà chẳng may cái vị uống một số thuốc như là thuốc hạ mỡ cũng vậy, hay là một số thuốc liên quan tới kháng sinh cho những người bị sida, hoặc là nhiều cái thuốc khác, cái thuốc loãng máu quý vị, thì nó sẽ tăng cường cái mức độ của mấy cái thuốc đó lên, thì mình dễ bị xuất huyết, hoặc là những cái thuốc nó bị trở thành rất là mạnh quá cho cơ thể của mình. Và mình cũng nên tránh ăn tỏi sát với những cái thời điểm mình uống những cái thuốc đó.
Đó là cũng trả lời luôn cho câu thắc mắc mà Trâm Vy định hỏi là tỏi nó có tác dụng nghịch với những loại thuốc men hay là những loại dược phẩm hay là thực phẩm nào không để mà tránh. Dạ, thì bác sĩ cũng vừa cho biết nó cũng có những cái tác dụng phụ và những cái tác dụng nghịch như vậy, cho nên là cần phải lưu ý. Thưa bác sĩ, bây giờ có người thắc mắc đó là ăn tỏi sống hay là ăn tỏi đã qua chế biến. Chế biến có nghĩa là dạng bột, dạng viên hoặc là dạng ngâm, ngâm giấm chẳng hạn. Nó có nhiều dạng khác nhau, các loại tỏi khác nhau thì nó có những công dụng khác nhau, thì cái loại nào tốt nhất cho sức khỏe thưa bác sĩ?
Thưa quý vị, mình nghĩ là nếu mà cho vấn đề lâu dài đó quý vị, cho sức khỏe đó, thì mình sẽ chọn cái tỏi ủ là 20 tháng trở lên. Cái lý do là tại vì mình có bằng chứng, và bằng chứng là có những người họ đã làm những cái nghiên cứu để họ đã trình bày cho mình sẵn, để cho mình thấy được đúng và sai, lợi và hại như thế nào. Và mình biết chắc chắn là những cái tỏi mà đã ủ trên 20 tháng trở lên là vì cái khoa học đã giải thích là nó rất, như mình nói quý vị, là cái trái nho mà nó biến thành từ quả nho ngọt thành ra một ly rượu nho, thì cái rượu là một cái chất hoàn toàn khác với cái trái nho mình vừa nói. Thì qua cái giai đoạn ủ đó, lên men đó, chuyển hóa chất trong cái tỏi đó tạo ra cái chất gọi là SAC, và đó là cái nó tượng trưng cho là S allicyl, thì đó nó là cái một cái chất gọi là sulfur compound flavonoid, thì nó có dược chất trong cái đó. Thì chính cái đó nó là cái tỏi mà nó mà quý vị phải xài lâu dài, chứ mình nói theo theo tháng, phải theo ngày hay theo tuần quý vị, thì nó giúp cho hạ mỡ được, có chứng minh rất là rõ ràng và cụ thể, giúp cho cái tăng sông cho mình cũng là cái điều tốt, giúp cho cái antioxidant chống lão hóa, nó giúp cho hệ miễn nhiễm của mình. Thì nên chỉ có bốn cái đó thôi quý vị thấy, chưa kể là kháng viêm nữa quý vị, cho những người bị đau nhức, thì cái đó là mình thấy nó có lợi lâu dài. Và mình dùng cái hàm lượng đúng như là họ chỉ định là 600 tới 1.200 mg mỗi ngày tùy theo cơ thể. Thì mình rất là yên chí vì có bằng chứng. Còn cái tỏi tươi thì theo mình nghĩ là có thể quý vị cũng ăn được. Thì nó cũng có cái hay của nó, cũng có chất kháng sinh và một chút xíu gia vị. Như mình nói là ở bên Trung Quốc hay là bên 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 Nam Hàn đó quý vị, là họ họ ăn tỏi không phải là vì họ cố tình họ ăn để mà họ được những cái lợi ích của tỏi. Đó là cái phong tục, cái món ăn của họ, cái đồ ăn của họ nó là như vậy, nó vốn nó là như vậy, chứ không phải là họ cố tình họ ép họ ăn. Cho nên đó là nếu mà mình ăn theo cái mức gọi là bình thường, theo cái chế biến của cái dân tộc mình, như là kim chi là cái món của Đại Hàn lúc nào phải có tỏi hết, hay là những cái món đồ xào của người Trung Quốc ví dụ quý vị, nhưng mà có thể họ xào họ nấu, thì những cái chất mà allicin acid nó được giảm đi, nó khác với cái mà cố tình là ăn sống. Như vậy nó sẽ làm cho bao bao tử nó nhiều bệnh khác nhau. Cho nên khi quý vị ăn trong một cái mức là vừa vặn trong cái gia vị món ăn của mình mỗi ngày bình thường á, thì quý vị khỏe. Rồi quý vị muốn khỏe về hệ miễn nhiễm mà nói hồi nãy đó, thì là dùng tỏi 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 ủ ủ lâu năm. Và quý vị nào mà quan tâm mà cho cái vấn đề mà cái đường của mình á, thì có thể quý vị dùng cái tỏi là ủ ngắn hạn là qua 3 tháng thì cũng có thể nó tốt cho cái cho mình. Nhưng mà cái tỏi 3 tháng đó là đa số họ ăn cũng là không phải họ cố tình họ ép họ ăn, mà ăn cho vui, ăn với xà lách, họ ăn sống hay ăn như kẹo lâu lâu họ ăn. Thì nó tốt cho mình. Nên nên quý vị có thể phối hợp tất cả cả ba luôn.
Có một người thắc mắc tôi sức khỏe bình thường nhưng mà tôi muốn tận dụng công dụng của tỏi thì nên chăng tôi uống cái tỏi mà đã thành thuốc mà 20 cộng, có nghĩa rằng là cái tỏi mà đã ủ đã ngâm trên 20 tháng mà chế biến thành những viên thuốc uống cho tiện lợi và để cái chữ là 20 cộng trên cái nhãn bao bì đó, thì tôi có nên uống nó như là một loại vitamin bổ sung lâu dài, năm dài tháng rộng cho yên tâm sức khỏe, nên hay không nên, thưa bác sĩ?
Vâng, thưa quý vị, thì nếu mà quý vị mà không có những cái bệnh nền mình nói hồi nãy là bệnh mà sợ bệnh bao tử, hay là đang mình biết chia cái thời gian mà uống thuốc với những cái thuốc khác của mình, quý vị mà chia ra được như vậy, thì mình nghĩ đó là một cái thực phẩm chức năng mình thấy mang tính chất là tốt, vì có những cái bằng chứng tốt cho mình. Cho nên là mình đồng ý cái đó là một cái có thể thực hiện được. Thưa quý vị, còn nếu quý vị có bệnh gì khác hay bệnh nền thì cũng nên hỏi bác sĩ gia đình của mình coi thế nào. Nhưng mà trước mắt thì mình thấy là nếu mà không, như là quý vị vừa nói, tôi khỏe mạnh bình thường thì thức ăn này có tốt hay không, thì mình nghĩ đó là một cái điều tốt cho quý vị.
Nói về chống chỉ định của tỏi với những thuốc men đó, thì có người thắc mắc rằng những người đang uống thuốc huyết áp hoặc là thuốc chống đông máu thì nên dùng tỏi như thế nào cho cẩn trọng và cho tốt nhất, hợp lý nhất, thưa bác sĩ?
Dạ vâng, thì cái đó tại vì mình biết là cái tỏi là có thể nó ảnh hưởng tới cái bao tử của quý vị đó. Cho nên là quý vị cũng phải nghe ngóng coi thế nào. Mình xài bất cứ cái thuốc nào cũng quý vị cũng phải để ý, tại vì tất nhiên là nó cũng có hai mặt, mặt tốt và mặt có thể không có tốt cho quý vị. Và mỗi một người sẽ có cái phản ứng phụ khác nhau. Cũng như là có người uống cà phê mỗi ngày thì không có đau bao tử, có người uống chút xíu thì là bị đau lét bao tử cho quý vị. Mặc dù cà phê cũng là một cái đề tài khác, cũng rất là tốt cho cơ thể của mình, nhưng có người uống vô bị cao máu, có người uống vô thì lại không bị gì hết. Cho nên cái tỏi cũng vậy quý vị, thì tuy là họ đề là nó tốt cho những cái điều mình vừa nêu lên thưa quý vị, nhưng mà có thể chưa chắc là tốt cho tất cả mọi người. Cho nên mình nghĩ là quý vị cũng nên để ý coi thế nào.
Quân Trần xin hỏi tất cả các loại tỏi đều tốt như nhau hay tùy mỗi loại, thưa bác sĩ?
Thưa quý vị, cái đó thì mình không có biết, tại vì mình chỉ có biết là đây là cái nghiên cứu của những cái tỏi thường xuyên là ở bên Mỹ này mình dùng những cái tỏi ăn là bên ngoài bình thường thôi quý vị. Còn có những cái tỏi nào khác thì mình không có biết, nhưng mà mình chỉ có biết là về khi mình được đi đi mời mời đi ăn thưa quý vị, thì có người nói ô cái tỏi này là ngon lắm, tỏi kia ngon lắm, tỏi này từ Việt Nam, tỏi này là một múi, nó cái mùi nó khác thưa quý vị. Thì cái đó mình không có biết, nhưng mà thật sự ra đó, trong cái tỏi đó thì cái chất gọi là cái chất hóa trong cái tỏi đó thì nó sẽ là giống nhau, tức là cái allicin và cái sulfur compound. Cho nên cái tỏi nào cũng có cái mùi tỏi đúng không quý vị? Thì cái mùi tỏi nó là cái mùi sulfur, là cái chất hóa trong cái tỏi đó. Thì chỉ có cái tỏi mình thấy là như là có cái củ tỏi nó to thì là to, như tỏi Nga rồi nhiều nơi trên thế giới lắm quý vị. Có tỏi ăn vô nó không có mùi gì hết, mùi nó rất là nhẹ quý vị. Thì cái đó thì mình không có chuyên về cái đó, nhưng mà cuối cùng cái tinh chất của các tỏi thì đều giống nhau hết, là cái chất allicin trong đó.
Có người thắc mắc là chế biến tỏi như thế nào để phát huy hết tác dụng của nó, hoặc ăn tỏi như thế nào để phát huy hết tác dụng của tỏi.
Vâng, thì cái như mình nói nãy giờ đó quý vị, thì là nó chia ra ba loại đó. Thì tất nhiên là ăn tỏi sống thì cái phát huy cho cái vấn đề gọi là kháng sinh phải để cho 10 đến 15 phút sau khi mình đánh dập nó ra. Còn nếu mà mình mà không đánh dập nó ra hay cắt nó ra, một cái vị mà để tỏi nguyên si mà mình ăn vô, thì cái tác dụng của cái vấn đề kháng sinh nó không có. Thật sự hoàn toàn nó không có, vì nó bắt buộc phải đập nó ra thì nó với cái chất trong cái tỏi nó mới trộn với nhau, nó mới chuyển hóa thành cái chất kháng sinh được. và để nguyên thủy sẽ hoàn toàn không có, quý vị. Và ngược lại, một cái vị ủ 20 tháng thì tất nhiên là nó sẽ ra một cái chất đặc biệt là cái chất SAC. Cái đó là cái chất mà giúp cho hệ miễn nhiễm và hạ mỡ, hạ tăng xông rất là nhiều.
Một khán giả nói rằng là tỏi ngâm rượu, uống rượu tỏi sẽ ít bị gai vôi xương sống, đúng hay sai? Và người này dẫn cái ví dụ là người Ai Cập cổ đại thường ngâm rượu tỏi để uống, có trị gai vôi xương sống không bác sĩ?
Vâng, cái trị gai, tại vì cái gai thực sự ra là cái sự chuyển hóa của cái bộ hệ thống xương của mình thôi quý vị, cho nên là cái đó mình không không có chưa có đọc qua cái vấn đề đó quý vị. Chỉ có cái là mình nghĩ là về nếu mình đánh chia ra cái phần gọi là kháng viêm hoặc là chống lão hóa quý vị, thì nó có tác động hay không thì mình không có khẳng định được cái điều đó thôi quý vị.
Bạn Hữu Tài xin hỏi ăn tỏi có giúp cho đường huyết không bác sĩ?
Đường huyết vẫn có, hồi nãy mình có nhắc qua đó quý vị, là cái blood sugar đó, thì là cái đó là cái đặc biệt là cái tỏi tỏi đen ủ khoảng 3 tháng là bằng chứng có cho cái vấn đề đó. Còn tỏi sống với lại tỏi ủ 20 tháng trở lên đó, thì họ nói cũng cũng có mà không có nhiều, là đa số là cái tỏi đen 3 tháng.
Cái thắc mắc này là xin bác sĩ nói rõ là khi nãy bác sĩ có nói từng loại tỏi thì có nghĩa là từng loại tỏi của từng cái vùng địa phương trồng khác nhau, hay từng loại tỏi là từng cái loại tỏi sống khác với loại tỏi ngâm 3 tháng, nó có loại tỏi ngâm 20 tháng. Cái loại tỏi ở đây là loại tỏi theo địa phương trồng hay loại tỏi theo cái tuổi thọ của cái tỏi, thưa bác sĩ?
Vâng, thì thưa quý vị, hồi nãy mình đã nói là mình không có biết, tại vì mình chỉ có biết chắc chắn một điều đó quý vị, là tỏi là tỏi. Chỉ có cái là có thể tùy theo cái năm mọc ở đâu, trồng ở đâu, hay là trên núi, hay là sa mạc, hay là trong Mỹ hay Nhật, hay là bên Việt Nam, thưa quý vị, trong rừng hay là ngoài thường, thì tất nhiên là nó tùy theo cái đất và cái khí hậu. Nhưng mà cái chính là trong cái tỏi đó, vì cây tỏi nó là cây tỏi thì nó phải có cái chất gọi là allicin, tức là cái chất hóa đặc biệt của cái tỏi. Cho nên tỏi dù quý vị có trồng ở đâu nữa cũng cũng vẫn là tỏi thôi. Nhưng mà cái chính là khi mình chỉ có nói với quý vị mình biết đó, là cái chất hóa trong cái tỏi đó đó thì quý vị ăn sống hoặc là để ủ lâu ngắn hạn hay là ủ dài thì nó cũng đều sẽ giống như nhau. Vậy là ít hay nhiều thôi, thưa quý vị, chứ cần ít hay nhiều chất nhưng mà nó vẫn là cùng cái chất đó, vẫn là chuyển hóa thôi.
Thưa bác Mai Mai Vàng xin hỏi, tôi băm tỏi băm ra pha nước mắm ăn không hết để tủ lạnh, sau vài ngày thấy tỏi nó bị thâm hoặc nó bị chuyển màu xanh đó bác sĩ, thì có còn ăn được nữa hay không?
Vâng, thông thường cái tỏi là họ để khoảng 10 đến 15 phút thôi quý vị, thì để mình được cái chất hóa tốt cho cái kháng viêm. Còn nếu mà quý vị mà ngâm để lâu cái đó thì mình không có ý kiến quý vị, tại vì mình không có cái bằng chứng để mà chia sẻ với quý vị về vấn đề đó.
Còn liên quan tới tỏi nữa thì cũng có nhiều cái tỏi tươi người ta mua về mình chưa xài tới, cái nó mọc cái mầm màu xanh lá cây lên, thì tỏi mọc mầm không biết có độc hại gì không? Tại vì Trà My nghe nói rằng là khoai tây mà mọc mầm thì có chất độc tố nên bỏ đi, thế thì còn tỏi mọc mầm thì sao, thưa bác sĩ?
À, thưa quý vị, cái đó mình cũng không có biết thưa quý vị. Mình chỉ có thấy là mình mua tỏi mọc mầm về, mình ra ngoài mình trồng cây thôi quý vị. Mình lấy cái lá mình ăn cũng ngon. Mình không biết.
Cái đó thì mình phải nghiên cứu lại sau để xem coi
Đây.
tỏi mọc mầm có độc hại gì không, thì trong một chương trình
Vâng.
sau mình sẽ giải đáp cho quý khán giả. Hiện bây giờ Trà
Đây.
My đã lướt hết những câu hỏi bên Facebook và YouTube, những thắc mắc của quý vị đã được chúng tôi đưa lên nhờ bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh giải đáp nãy giờ rồi. Nếu quý vị có những câu hỏi nào thêm thì mau mau để trong phần bình luận để được giải đáp trong lúc chương trình còn trực tiếp lúc này. Còn sau khi chương trình đã kết thúc trực tiếp mà quý vị xem lại thì hỏi không được trả lời. Trà My thấy hiện lên những cái bình luận nhưng mà không phải là câu hỏi mà là những lời khen và những lời cảm ơn, cảm kích bác sĩ rất nhiều. Vậy thì Trà My đã giải đáp hết những thắc mắc của quý vị về tỏi rồi và cũng đã nhờ bác sĩ Khanh giải đáp về tất cả những lợi hại, công dụng và tác hại của tỏi trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi kết thúc chương trình thì xin hỏi bác sĩ về căn bệnh Alzheimer với tỏi, thì không biết là có người nói tỏi cũng giúp ngừa Alzheimer, suy giảm trí nhớ có hay không, hoặc là thoái hóa thần kinh đó, tỏi nó có giúp ích gì không?
Vâng, nói về cái vấn đề Alzheimer thì cái đó là nó có quý vị. bằng chứng gọi là chung chung, tức là không phải là quá mạnh mà cũng phải là yếu. Tức là những cái nghiên cứu cho thấy là nó có bảo vệ những cái tế bào thần kinh gọi là oxidative stress, quý vị, damage, cái đó là có. Nhưng mà là đặc biệt cái đó lại không phải nằm ở trong cái tỏi 20 tháng trở lên, ủ 20 tháng trở lên, mà nó lại nằm trong cái tỏi đen, quý vị ăn là cái tỏi ủ ngắn hạn là trong 3 tháng thôi, thì nó lại có những cái gọi là neuroprotection, tức là bảo vệ tế bào thần kinh. Còn cái tỏi mà 20 tháng trở lên á, thì đa số lại không có bằng chứng về vấn đề đó nhiều bằng cái tỏi đen mà 3 tháng.
Trước khi hết chương trình, xin bác sĩ những cái lời khuyên chốt lại là nói về tỏi, những người muốn đưa tỏi vào chế độ ăn uống hàng ngày nhiều hơn thì bác sĩ khuyên những gì? Có những ai nên tuyệt đối chớ dùng tỏi hay không?
Vâng, thưa quý vị, thật ra tỏi đó là một cái gia vị rất là popular trên thế giới này, kiểu như ở đâu cũng ăn tỏi hết quý vị. Một cái tỏi mùi thơm rất là quyến rũ và rất là và từ trước là ăn không có vấn đề gì hết. Đa số chỉ có vấn đề khi nào mình cố tình mình ăn với một cái mức độ nó khác khác bình thường quý vị, thì là quý vị ăn nhiều hơn bình thường, hay là cố ăn sống, hay là quý vị ép nước tỏi quý vị uống, cái chuyện đó nó trở thành là khác thường rồi. Cho nên là mình nghĩ là sẽ không có mang tới sức khỏe cho quý vị. Mình nghĩ là mình ăn uống một cái mức độ bình thường, chế độ bình thường, thì tỏi nó có nhiều những cái dược chất, ngoài ra nó cũng có vitamin, có những cái chất đường, có những cái chất bổ của nó và vị thơm, thì quý vị ăn hàng ngày thì là cũng là một cái tốt thôi. Còn nếu mà quý vị nào mà thật sự mà cố tình muốn được gọi là sự bảo vệ của tỏi, thì mình cũng biết có nhiều bệnh nhân họ họ như là cái chú mà chú ăn tỏi tới mức mà bị lùng bao tử đó quý vị, là họ có cái ý định riêng, ý định cho sức khỏe. Nhưng mà có thể là ông ta không biết là nó có những cái tỏi mà 20 tháng ủ trở lên, nó ít độc hại hơn, ít độ axit hơn, về tăng được hệ miễn nhiễm. Thì quý vị mà có ý định mà lâu dài để mà ăn cái tỏi, mình uống thuốc tỏi đó, thì cái đó là cái con đường mình nên đi. Còn quý vị nào mà cũng đang lưng chừng ở giữa thì là cái tỏi đen. Về cái tỏi đen thì là nó cũng dễ ăn, nhiều người họ ăn giống như là ăn kẹo, ăn ăn mứt đó quý vị, vì nó thơm, nó ngọt mà không có mùi, nó không có cái mùi tỏi, nó bị bay đi rồi trong 3 tháng. Thì cái đó là mình ăn lâu lâu cho vui mà cũng có sức khỏe, thì cũng là cái tốt thôi. Cho nên là mình khuyên quý vị như vậy thôi.
Có ai mà tuyệt đối cẩn trọng với tỏi hay là chớ nên dùng tỏi không? Bác sĩ có tình trạng sức khỏe hay thuốc men gì mà phải cẩn trọng với tỏi và chớ nên dùng tỏi không?
Vâng, nếu mà người nào mà đã bị phản ứng tới tỏi rồi, tức là thì bị dị ứng, hay là phản ứng, hay là bị lách bao tử, hay đang trong cái trường hợp uống thuốc loãng máu hoặc là Coumadin quý vị, thì mình phải thận trọng hơn so với những người khác.
Cảm ơn bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh rất nhiều. Chương trình đã hết thời gian rồi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi tới phút này. Trà My không nhận được thêm câu hỏi từ quý khán thính giả. Có nghĩa là mình đã giải đáp tất cả những thắc mắc đại trà nhất, phổ thông nhất mà cho quý vị cần biết những cái kiến thức quan trọng nhất về tỏi tác dụng lợi hại ra sao trong sức khỏe và trong ăn uống hàng ngày. Chương trình Hỏi Đáp Y Học tối thứ tư hàng tuần sẽ mang đến cho quý vị những chủ đề về sức khỏe. Mong quý vị đón theo dõi thường xuyên cứ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam trên Facebook VOA Tiếng Việt và YouTube VOA Tiếng Việt Video. Chương trình ngày hôm nay được sự giúp đỡ tận tình của bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh từ California, người có nhiều chục năm chăm sóc sức khỏe cộng đồng ở miền Nam Cali, Hoa Kỳ. Cảm ơn bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh rất nhiều và chúng tôi hẹn gặp lại bác sĩ và quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi Đáp Y Học, Hỏi Đáp Di Trú Mỹ, Hỏi Đáp Du Học Mỹ, Câu Chuyện Kinh Tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.